Tai Nghi đặt tay lên mặt kính, không mở tủ. Cô nhớ đêm đầu tiên mình rời nơi này dưới mưa, thẻ tên bị tháo khỏi áo và cả nhà thuốc nhìn cô như người đã làm bẩn một nghề. Cô nhớ Gia Bảo ngồi ngoài ban công, Mộc Lan khóc trong điện thoại, Trạch Dương cúi đầu trước biên bản và những người khác gật theo vì sợ. Cô cũng nhớ mình đã từng muốn một lời thú tội thật lớn để nỗi đau được trả lại. Cuối cùng, điều cứu cô không phải một tiếng hét, mà là hàng chục người buộc phải đọc lại từng dòng mình đã ký. Ngoài đường, trời có mưa nhẹ, Gia Bảo hỏi tám lọ thủy tinh có thật sự cùng lên tiếng không? Thanh Nghi nói chúng không nói bằng âm thanh. Lọ thứ nhất nói bằng vệt xương, lọ thứ hai bằng lớp cặn, lọ thứ ba bằng giờ mở nắp, lọ thứ tư bằng dữ liệu nhiệt. Những lọ còn lại nói bằng mã niêm phong, sổ bàn giao và khoảng trống trên lịch trực. Người ta chỉ cần chịu khó lắng nghe từng thứ một, thay vì bắt tất cả lặp lại cùng một câu. Cô nhìn ánh đèn nhà thuốc Vân Tịch lùi dần sau lưng. Danh dự không trở lại như một món đồ được trao trả trong một buổi họp. Nó trở lại qua những ngày người khác gọi đúng tên cô, qua quyền được giữ bản sao, qua việc Gia Bảo bước vào nơi thực tập mà không cúi đầu, qua mỗi nhân viên biết mình có thể nói chưa đủ chứng cứ. Tô Thanh Nghi vẫn nhớ mình từng bị vu đổi thuốc, nhưng ký ức ấy không còn là cái nhãn duy nhất trên đời cô. Tám lọ thủy tinh được đặt lại tên, không phải để mở lại nỗi đau, mà để nhắc rằng một sự thật bị chia thành nhiều mảnh vẫn có thể tìm đường trở về. Và khi một người không chịu nhận một lỗi không phải của mình, khi một người khác dám lấy lại cuốn sổ, khi một chiếc máy không bị rút dây trước khi đọc dữ liệu, những tiếng nói nhỏ bé ấy sẽ cộng lại thành điều không ai có thể dễ dàng niêm phong nữa. Hôm đó, Thanh Nghi về nhà, treo áo khoác cạnh cửa và thấy trên bàn có một tờ phiếu Gia Bảo vừa tập ghi. Cậu cố ý để chống ô xác nhận vì còn thiếu một mốc nhiệt độ. Thanh Nghi nhìn tờ giấy, mỉm cười, cô không viết thay cậu. Cô chỉ đặt bên cạnh một cây bút, rồi cùng em trai mở sổ tìm dữ liệu còn thiếu. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều trên mái hiên, trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi dưới ánh đèn vàng, lật từng trang một. Lần này, không ai cần nói lớn, những gì cần được nghe, đã có chỗ để lên tiếng.